Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Globalization Paradox của Danny Rodrick là một cuốn sách kinh tế chính trị bàn về mối quan hệ giữa toàn cầu hóa, dân chủ và chủ quyền quốc gia. Tác phẩm không chỉ mô tả quá trình hội nhập kinh tế thế giới, mà còn đặt câu hỏi rất căn bản, liệu có thể vừa mở cửa thị trường ở mức tối đa, vừa giữ được quyền tự quyết của nhà nước dân tộc, lại vừa bảo vệ được nền dân chủ hay không? Rodrick cho rằng ba mục tiêu này không thể đạt trọn vẹn cùng lúc, vì khi đẩy toàn cầu hóa đi quá xa, nó thường va chạm với lựa chọn dân chủ và ưu tiên xã hội trong nước. Cuốn sách kết hợp lịch sử kinh tế, phân tích thể chế và tranh luận chính sách, nên phù hợp với người muốn hiểu vì sao toàn cầu hóa không chỉ là câu chuyện thương mại hay tài chính, mà còn là câu chuyện về quyền lực, tính chính danh và giới hạn của trật tự kinh tế quốc tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bất khả thi của việc cùng lúc tối đa hóa toàn cầu hóa, dân chủ và chủ quyền quốc gia, Rodrick nhấn mạnh rằng các nền dân chủ cần khả năng phản ứng với áp lực xã hội trong nước. Còn thị trường toàn cầu thường đòi hỏi sự chuẩn hóa và kỷ luật cao hơn. Khi hai logic này đụng nhau, câu hỏi không phải là ai đúng tuyệt đối, mà là hệ thống nào có tính chính danh lớn hơn. Ông Thiên về quan điểm rằng tính chính danh dân chủ phải được ưu tiên, vì một trật tự kinh tế không được người dân ủng hộ rốt cuộc sẽ khó bền vững. Đây là cách ông đảo chiều một giả định phổ biến, rằng càng hội nhập sâu thì càng tốt. Thứ hai, lịch sử toàn cầu hóa được dùng để cho thấy mỗi thời kỳ đều phải đánh đổi khác nhau. Cách tiếp cận lịch sử còn giúp Rodrick phản bác quan niệm rằng mô hình hội nhập hiện nay là đích đến tự nhiên của tiến bộ kinh tế. Ông cho thấy các thiết kế thể chế trước đây luôn có phạm vi ưu tiên rõ ràng, và khi phạm vi đó bị mở rộng quá mức, hệ thống bắt đầu gặp phản ứng chính trị. Vì vậy, lịch sử không chỉ là nền minh họa, mà là bằng chứng cho lập luận rằng cân bằng giữa thị trường và dân chủ luôn phải được tái thiết kế theo bối cảnh. Thứ ba, phê phán tự do hóa quá mức vì nó làm mòn không gian chính sách và ổn định xã hội. Lập trường này có ý nghĩa thực tiễn vì nó nhắc người đọc rằng chi phí của toàn cầu hóa không phân bổ đều. Một số ngành, một số vùng và một số nhóm lao động có thể hưởng lợi, trong khi những nhóm khác chịu rủi ro lớn hơn. Nếu các chính phủ không còn đủ công cụ để bù đắp và điều tiết, phản ứng chính trị chống toàn cầu hóa sẽ tăng lên. Vì vậy, Rodrick xem ổn định xã hội là điều kiện của hội nhập bền vững, chứ không phải trở ngại của nó. Thứ tư, Smart Globalization là hội nhập có thể điều chỉnh theo ưu tiên của từng quốc gia. Cách tiếp cận này cũng giúp giải thích vì sao cuốn sách không rơi vào chủ nghĩa bảo hộ đơn giản. Rodrick không chủ trương đóng cửa nền kinh tế, mà muốn tái thiết kế toàn cầu hóa theo hướng linh hoạt hơn, có chỗ cho lựa chọn dân chủ. Nhờ vậy, sách đưa ra một khung tư duy thực dụng hơn, nơi hội nhập quốc tế được xem là công cụ, không phải mục tiêu cuối cùng. Với nhiều nhà hoạch định chính sách, đây là điểm đáng chú ý nhất của tác phẩm. Cuối cùng, tái lập luật chơi quốc tế để bảo vệ dân chủ thay vì chỉ bảo vệ thị trường. Từ góc nhìn này, Rodrick kêu gọi một trật tự quốc tế khiêm tốn hơn nhưng thực tế hơn, nơi hợp tác được xây trên giới hạn, chứ không phải ảo tưởng đồng nhất hóa. Đây là một phê bình sâu sắc đối với các mô hình quản trị toàn cầu quá tham vọng. Nó cũng làm nổi bật điểm riêng của cuốn sách, vì tác giả không chỉ than phiền về toàn cầu hóa, mà còn chỉ ra cách điều chỉnh nó để phù hợp với nền dân chủ hiện đại. Kết luận, The Globalization Paradox là cuốn sách rất đáng đọc đối với nhà hoạch định chính sách, sinh viên kinh tế, khoa học chính trị, quan hệ quốc tế, và cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao toàn cầu hóa lại gây tranh cãi đến vậy. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không xem toàn cầu hóa như một khẩu hiệu tích cực hay tiêu cực đơn giản, mà đặt nó vào đúng bản chất của một lựa chọn chính trị có đánh đổi. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn vì sao nhiều quốc gia gặp khó khăn khi vừa muốn mở cửa sâu, vừa muốn giữ ổn định xã hội và bảo vệ tính chính danh dân chủ. So với nhiều sách về toàn cầu hóa, thường thiên về mô tả xu hướng hoặc bênh vực tự do hóa, tác phẩm của Rodrick nổi bật vì có khung phân tích rất rõ, có chiều sâu lịch sử và có tính phản biện cao. Nó cũng hữu ích cho những ai quan tâm đến cải cách thể chế, vì sách gợi ý rằng hội nhập quốc tế phải phục vụ năng lực tự quyết của xã hội, chứ không nên áp đảo nó. Nhờ cách viết sáng rõ và lập luận chặt chẽ, đây là một cuốn sách giúp người đọc nhìn thế giới kinh tế hiện đại bằng con mắt cân bằng hơn, thực tế hơn và ít giáo điều hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Danny Rodrick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!